Nhập Phật tử trụ trì khéo vượt qua các cõi. Phật tử trụ trì là sao? Thành ra mình thấy ý nghĩa trong đây, Phật tử đó không phải là nghĩa thường. Bây giờ mình nói Phật tử chỉ do mấy người cư sĩ ngoài thôi. Phật tử trụ trì đây là chỉ cho nghĩa là đã sống vững ở trong cái dòng Phật rồi, nghĩa là có khả năng để tiếp nối cái huệ mạng của Phật, giống như con Phật, phải không? Tức là đây là ở nơi thế gian mà sống vững ở trong Phật pháp, tiếp nối huệ mạng của Phật, nên gọi là Phật tử trụ trì, mà thường gọi là từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật quá sanh đó, tức là được pháp phần của Phật. Cho nên như vị đó là khéo vượt qua các cõi, tức là ở nơi các cõi mà vượt qua các cõi, tức là giải thoát ba cõi. Rồi hai ở nơi cõi nước mà thành tựu các quay nghi. Tất nhiên là sao? Tức là ở nơi cõi nước này mà thành tựu tất cả những cái mọi cái quay nghi đó, nói đủ là 3.000 quay nghi tế hạnh, 80 tế hạnh của tỳ kheo đó, tức là cái ánh sáng giác ngộ đó nó luôn luôn nó biểu hiện không có lỗi lầm. Theo Phật chuyển pháp luân, khéo kham nhận cái lời di chúc. Nghĩa là đây các vị này nghĩa là có thể nghĩa là sống là tiếp nối cái dòng pháp của Phật, cho nên là theo Phật chuyển pháp luân để mà chuyển đến mọi quần sanh, không để cho đoạn dứt, là nghiêm tịnh tỳ ni đó, tất nhiên là giữ gìn giới luật thanh tịnh, rộng làm khuôn phép cho ba cõi. Tức là những vị này đã sống thanh tịnh, đáng cho mọi người nương theo, cho ba cõi được hướng về, ứng hiện thân vô lượng để độ thoát chúng sanh. Tất nhiên là tùy chỗ mà hiện thân, để mà độ thoát mọi chúng sanh. Thì như vậy chỗ này cho điểm cho mình thấy nữa, tức là ở đây các ngài có thể ứng hiện thân vô lượng để mà độ thoát chúng sanh. Thì như vậy là tùy chỗ mà các ngài hiện thân ra để độ thoát cho người, vượt qua các cái trần lụy. Thì như vậy mình không thể chấp vào một cái hình tướng nào cố định của các ngài được, phải không? Bởi vì ngài là có thể ứng thân vô lượng, vì vậy cho nên có khi các ngài hiện là thân tướng thanh văn, nhưng mà vốn là ẩn hạnh Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ, cho nên các ngài đây khi các ngài hiện là A-la-hán đó, A-la-hán là thanh văn, nhưng mà trong đó là ẩn hạnh Bồ Tát, mình cũng không hay. Để cứu giấc đời vị lai vượt các trần lụy, thì tên của các vị đó là Đại Trí Xá Lợi Phất, đó là mình biết rồi, Maha Mục Quyền Liên đó là biết rồi, còn Maha Câu Hy La là ai? Maha Câu Hy La tất nhiên là ông Phạm Chí mà trường trảo đó, tức là móng tay dài đó. Ông này là như cậu ngài Xá Lợi Phất, ông tu mà ông theo cái chủ trương là lấy tất cả không thọ làm tâm đó, làm tông đó, nhưng mà khi đến hỏi Phật thì bị Phật đám câu cái, thì ông gọi là ông coi như là ông thua đó, ông thấy là ông bị thua, cho nên theo Phật xuất gia. Còn Phú Đô La Di La Điên Tử thì đó tức ngài Phú Lô Na, Tu Bồ Đề, Upanishada tức là ngài Tần Tánh đó. Thì đây là coi như đó là những vị mà gọi là thượng thủ bên Đại A-la-hán. Rồi có những vị Vô Học Bích Chi và Hàng Sơ Tâm. Sơ Tâm tức là còn thuộc về hữu học, còn Bích Chi mà vô học tức là vô học ở đây là những vị mà duyên giác mà thuộc về vô học, tất nhiên là đã sạch hết lậu hoặc á, còn chưa sạch á thì còn gọi là Sơ Tâm. Thì đồng đến chỗ Phật hết. Thì như vậy là đây là thuộc về cái ngài mãn hạ tự tứ của các vị tỳ kheo, cho nên là mười phương các vị Bồ Tát cũng đến để mà thưa hỏi về cái tâm nghi ngờ đó, rồi kính dâng leo cái đất đứng từ nghiêm đó, để mà cầu việc ý nghĩa, cầu việc ý nghĩa mà gọi là sâu kính, phải không? Đó. Thì như vậy rồi Đức Phật ngài mới trải tòa ngồi yên, vì ở trong chúng hội tuyên bài cái nghĩa sâu kính đó, thì chúng hội thanh tịnh đó được điều chưa từng có, phải không? Thì tiếng Phật đã vang như là cái tiếng chim ca lăng tần già ở cõi trời, vang khắp cả mười phương. Hằng Sa Bồ Tát đến tụ nơi đạo tràng, Ngài Văn Thù làm thượng thủ, thì trong đây có một điều mình phải chú ý, không? Phật ngồi yên, không? Phật ngồi yên ở trong chúng hội, rồi Ngài Trợ Tòa ngồi yên, vì trong chúng hội nói cái nghĩa sâu kín, mà không nói là cái nghĩa gì, không? Đây đó là Ngài ở trong chúng hội đó, Ngài Trợ Tòa ngồi yên là vì trong chúng hội đó mà tuyên bài cái nghĩa thâm áo, cho nên chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có, không? Nhưng mà nói nghĩa thâm áo đó mà không nói nghĩa đó là nghĩa gì? Đó là một điểm, phải không? Chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có, mà cũng không nói được điều đó là điều gì mà điều chưa từng có. Thì vậy tức là sao? Cho nên đó là mình phải thấy được chỗ này, không thể hời hợt bỏ qua chỗ này đó. Nhưng mà mình thường thường là mình đọc hay lướt lướt qua. Nghĩa là Phật nói cái nghĩa sâu kín nhưng mà không nói ra nghĩa đó là nghĩa gì. Rồi các vị trong chúng hội được cái điều chưa từng có mà cũng không nói điều đó là điều gì. Thấy không? Thì vậy chính là sao? Chính đây là cái chỗ là muốn nhắc là phải đạt ý quên lời. Những cái chỗ đó là chỗ nó ngoài lời. Nhắc cái người nghe kinh phải nghe qua chữ nghĩa, qua âm thanh. Nếu mà được như vậy đó thì mới thấy được cái điều sâu kín đó, cũng như mới thấu được cái mật nhân của Như Lai ở ngay chính mình. Đó là nghĩa sâu kín, nên đó là nghĩa ngoài lời. Cho nên đây chỉ nói nghĩa sâu kín, nó được điều chưa từng có mà không nói là cái gì. Bởi vì sao? Chỉ cái người tự thầm cảm nhận thì mình biết thôi, làm sao nói ra được. Đó, cho nên đó mới hiểu được ý đó. Rồi tiếng Phật như tiếng chim ca lăng tầng già của trời vang khắp mười phương. Chỗ này nếu mình đọc thường 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 qua mình cũng thấy được cái ý sâu trong này. Nói ở đây mà nó vang khắp cả mười phương, phải không? Thì vậy làm sao nghe cho thấu? Làm sao nghe thấu được tiếng Phật? Ngài ở đây mà cái tiếng đó nó vang cả mười phương nữa, thì mình làm sao mình nghe cho thấu được cái tiếng Phật đó? Cho nên có một lần Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài muốn thử, Ngài tìm coi tột cùng cái âm thanh của Phật nó tới chỗ nào đó, không? Cho nên Ngài dùng cái thần thông, Ngài theo cái tiếng Phật đó, không? Theo nó đi dài ra, phải không? Dài qua nghĩa là hằng xa cõi nước, đến một cõi Phật đó, gọi là có trong cái cõi đó Phật và Bồ Tát có cái báu thân rất là to lớn, gấp nghĩa là hàng trăm lần của mình như này nữa. Cho nên rồi Ngài Mục Kiền Liên đến đó, Ngài chống gậy, Ngài đi lên trên bát của các vị trong đó, không? Chống gậy đi lên trên bát, miệng bát của các vị đệ tử đó, thì trong đó là các vị nó mới thấy lạ, mới thưa Đức Phật ở cõi đó: hôm nay lạ lùng, tại sao mà có cái loại trùng gì nó giống con người? Bởi vì Ngài thấy chống gậy đi trên bát này có chút xíu thì Đức Phật bên đó mới bảo rằng đó chính là Mục Kiền Liên, đệ tử của Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Các ông chớ có thấy hình dáng nhỏ nhoi mà xem thường. Rồi cái thì Đức Phật đó mới hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên đó, hỏi chứ ông đến đây làm gì? Thì Tôn giả mới thưa là muốn tìm cho tột cùng âm thanh của Phật để coi xem tới đâu. Thì Đức Phật mới bảo rằng âm thanh của Phật là vô tận, ông không thể nào cùng tột cho được. Thì như vậy, vậy thì muốn làm sao mà nghe được cho tột tiếng Phật? Thành ra chỗ đó là chỗ phải thấy. Cho nên ở đây, muốn nghe được tiếng Phật là phải nghe ngoài cái tiếng nói, phải nghe được vượt ngoài cái âm thanh, chứ còn theo âm thanh đó là không bao giờ tột được hết, phải không? Theo âm thanh là không bao giờ tột, phải nghe trở về, soi trở lại, mà nghe thấu qua cái tiếng nói âm thanh đó. Nếu mà nghe được như vậy thì sao? Thì tiếng gió thổi, tiếng chim kêu cũng là tiếng Phật. Cho nên đâu đâu cũng là tiếng Phật hết, cho nên tiếng Phật nó vang khắp cả mười phương, phải không? Mình thấy được ý nghĩa sâu đó, tức là đâu đâu cũng là cái tiếng giác ngộ hết, chỗ nào cũng là cái chỗ tiếng giác ngộ cho mình hết. thì chỗ nào cũng là chỗ để mình trở về. Thì nghe như vậy đó thì mình mới nghe được những cái điều vi diệu không thể nghĩ bàn, phải không? Chứ còn nghe theo cái tiếng đó mà tìm hoài thì bao giờ mới cho cung tốt. Cho người phải thấy được cái ý nghĩa đó. Rồi hàng xa Bồ Tát, phải không? Cũng đều đến nhóm này đạo tràng. Ngài Văn Thù làm là thượng thủ, tức là lấy cái căn bản trí mà dẫn đầu, phải không? Bởi vì Ngài Văn Thù là căn bản trí, thì vậy lấy căn bản trí đó mà dẫn đầu. Thì đây gọi là thuộc về cái chúng thành tựu. Chúng thành tựu tất nhiên là thuộc về cái nghĩa gọi là đây là cái tựa, gọi là cái tựa chung, phải không? Rồi còn cái phần sau là phần tựa riêng. Nhưng mà cái phần tựa riêng này cũng còn dài quá, thôi để kỳ sau mình học tiếp. Giảng này là cũng phải nửa tiếng hơn à. Thì thôi hôm nay là mình mở đầu thôi. Hôm nay thì mình qua năm mới thì mình cũng bắt đầu mình niệm tứ hoằng thệ nguyện luôn.